Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 2 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng chống cúm gia cầm lây sang người. Giải bài toán thiếu thừa nhà văn hóa cơ sở. Nhiều năm làm bí thư chi bộ tổ dân phố 13, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, bà Lê Thị Minh Loan được nhân dân tin yêu kính trọng. Với sự gương mẫu, trách nhiệm, nhiệt tình trong việc chung, bà Loan đã góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết của nhân dân trong tổ. Sau đây là nội dung chi tiết. Dự án xây dựng sân vận động tỉnh Thái Nguyên có tổng diện tích quy hoạch hơn 15 ha tại xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên, trong đó diện tích phải giải phóng mặt bằng làm hơn 13 ha, còn lại là diện tích đất giao thông thủy lợi và đất khác không phải giải phóng mặt bằng. Đây là một dự án trọng điểm của tỉnh ở thời điểm hiện tại với tổng mức đầu tư gần 536 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 200 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương. Theo thiết kế, sân vận động có quy mô 22.000 chỗ ngồi, có mái che, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, diện tích sân bóng đá đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế, đường pit xe bao quanh với 8 đường chạy vòng, 10 đường chạy thẳng theo tiêu chuẩn IAAF, khu vực thi đấu các môn điền kinh như nhảy cao, nhảy xa đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 7 năm 2024. Để đảm bảo tiến độ này, hiện nay thành phố Thái Nguyên đã và đang tích cực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cũng đang tập trung thực hiện hạng mục san nền, quyết tâm đảm bảo tiến độ dự án. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong những năm qua, Hội Nông dân phường Hương Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên hưởng ứng tham gia. Theo đó, hội đã thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, hiến trên 3.000 m2 đất để làm đường giao thông, đóng góp hơn 703 triệu đồng, gần 600 ngày công làm mới và sửa chữa trên 800 mét kênh mương nội đồng, sửa chữa và làm mới 1.370 mét đường bê tông, xây dựng mới 5 tuyến đường, nông dân tự quản về bảo vệ môi trường. Hàng năm 100% hộ hội viên nông dân đăng ký gia đình văn hóa, vận động hội viên nông dân thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Công tác bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai thực hiện. Hội phối hợp tổ chức tuyên truyền cho hội viên nông dân về luật bảo vệ môi trường, luật an toàn vệ sinh thực phẩm, đề án thu gom rác thải tại nguồn, xây dựng tuyến phố văn minh, vận động hội viên nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học, hướng dẫn quy trình sử dụng phân bón, đảm bảo quy trình kỹ thuật, xây dựng khu thu gom rác thải, sử dụng bể biogas trong chăn nuôi, sản xuất chế biến các sản phẩm nông sản an toàn, tổ chức phát động ký cam kết thực hiện 3-0 trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ, sử dụng nông sản thực phẩm với trên 1.100 lượt hộ ký cam kết thực hiện. Bên cạnh đó, hội còn đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động phát triển kinh tế và các phong trào lao động sản xuất giỏi trong hội viên. Hội đã chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn của thành phố như hợp tác xã nông nghiệp, trạm khuyến nông, trung tâm dạy nghề tổ chức cho trên 20 lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật trồng cây, hoa, rau, chăn nuôi thú y cho gần 1.000 lượt hội viên tham gia. Từ những lớp tập huấn đã nâng cao được kiến thức cho nông dân về chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi, giúp cho nông dân nâng cao được kiến thức và ứng dụng trong sản xuất đạt hiệu quả. Trong nhiệm kỳ có trên 1.800 lượt hộ gia đình đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có trên 1.000 lượt hộ đạt danh hiệu các cấp. Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều mô hình cho thu nhập hàng trăm triệu đồng trên năm, tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động tại địa phương. Thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thời gian qua, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác phối hợp với Công an thành phố Thái Nguyên triển khai các văn bản chỉ đạo hướng dẫn các công việc liên quan về đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử, phối hợp trong cấp căn cước công dân đủ 14 tuổi tại các đơn vị trực thuộc, xác thực định danh điện tử mức độ 2 đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên đã được cấp căn cước công dân nhưng chưa được tích hợp các giấy tờ để cấp định danh điện tử mức 2 phục vụ triển khai quy định của luật cư trú năm 2020 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án 06 CP. Đến thời điểm hiện nay, đã xác thực định danh điện tử mức 2 cho trên 5.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó đã xác thực thành công định danh điện tử mức 2 là 4.726 người. Cấp căn cước công dân và xác thực định danh điện tử mức 2 đối với học sinh đạt tỷ lệ 71%, số học sinh đủ 14 tuổi nhưng chưa cấp căn cước công dân là 29%, các học sinh chưa được cấp căn cước công dân và định danh điện tử mức 2 sẽ tiếp tục được ngành chỉ đạo các nhà trường phối hợp với công an thành phố thực hiện. Bên cạnh đó, việc triển khai giải pháp không dùng tiền mặt trong hoạt động thu nộp học phí và các khoản thu theo quy định được triển khai sâu rộng tới tất cả các trường và bậc phụ huynh trên địa bàn. Theo đó, đối với các trường công lập, số phụ huynh người giám hộ đã sử dụng tài khoản ngân hàng để nộp các khoản tiền đóng học phí cho học sinh chiếm trên 98%. Đối với các trường ngoài công lập, số phụ huynh người giám hộ đã sử dụng tài khoản ngân hàng để nộp các khoản tiền đóng học cho học sinh chiếm gần 90%. Từ nay đến hết năm 2023, ngành giáo dục thành phố sẽ hoàn thành cấp định danh điện tử mức độ 2 đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký sử dụng tài khoản trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ Công của Bộ Công an để giải quyết các thủ tục hành chính thiết yếu theo quy định. Tiếp tục triển khai các ứng dụng nhằm phát triển chính quyền số, xã hội số qua các ứng dụng C Thái Nguyên, Thái Nguyên ID, VNEID cùng nhiều hướng dẫn và các chương trình theo kế hoạch về thực hiện đề án 06 của Trung ương và tỉnh. Ngày 1 tháng 3, Công đoàn xã Đồng Liên tổ chức đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn xã Đồng Liên đã phát huy vai trò, chức năng của mình, phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã thực hiện tốt các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn, như phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, giao lưu thi đấu thể thao, thăm hỏi công đoàn viên khi ốm đau, hiếu hỉ với số tiền trên 20 triệu đồng. Đoàn viên công đoàn tích cực tham gia đóng góp ủng hộ các loại quỹ nhân đạo từ thiện do thành phố, xã phát động với số tiền ủng hộ trên 30 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ, công đoàn xã đã phát động phong trào thi đua sâu rộng đến cán bộ công chức người lao động, như phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, phong trào xanh, sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng đảng và phát triển đảng viên, có 16 lượt đoàn viên tham gia viết sáng kiến, trong đó có 10 lượt đoàn viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 70 lượt đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Với tinh thần tập trung và trách nhiệm, đại hội đã bầu ban chấp hành công đoàn xã Đồng Liên nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Chiều ngày 1 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung tổ chức hội nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tham gia hội nghị có các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, thành viên tổ tư vấn, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, các nhân sĩ trí thức, bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí cho rằng luật đất đai sửa đổi phù hợp với quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Dự thảo luật được bố cục, kết cấu hợp lý gồm 16 chương, 236 điều. Đã giải quyết được một số vấn đề bất cập tồn tại của thực tiễn đặt ra trong quá trình tổng kết việc thi hành luật đất đai năm 2013. Một số ý kiến đề nghị bổ sung khái niệm lấn đất để phù hợp với hành vi lấn đất trên thực tế, nhằm thống nhất với quyền của người sử dụng đất, quy định tại Bộ Luật Dân sự năm 2015, bổ sung khái niệm về ranh giới đất và mốc giới đất nhằm làm rõ nội hàm của các khái niệm, hành vi khác có liên quan. Đề nghị bổ sung thêm dự án cấp thoát nước công cộng vào điều khoản quy định về vấn đề thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Đối với thủ tục hành chính về đất đai, đề nghị bổ sung thủ tục xác định ranh giới, mốc giới sử dụng đất và quy định thẩm quyền thuộc văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện. Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các đại biểu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường sẽ tiến hành tổng hợp các nội dung để xây dựng báo cáo gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, Campuchia mới đây thông báo phát hiện 2 trường hợp mắc cúm gia cầm AH5N1, một người tử vong. Trước tình hình đó, Bộ Y tế vừa có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống cúm gia cầm lây sang người. Nội dung công điện nêu rõ, theo thông báo từ Bộ Y tế Campuchia, từ ngày 22 tháng 2 năm 2023, Campuchia ghi nhận 2 trường hợp nhiễm cúm AH5N1 tại tỉnh Prey Veng, trong đó có một trường hợp đã tử vong. Đây là những ca bệnh cúm AH5N1 trên người mới nhất tại Campuchia kể từ năm 2014. Trong điều kiện giao lưu thương mại ngày càng rộng mở giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, nguy cơ cúm gia cầm có thể xâm nhập vào nước ta và lây nhiễm sang người là rất lớn, đặc biệt là các tỉnh có đường biên giới với các quốc gia đang có dịch. Tại Việt Nam, thời tiết hiện nay đang trong giai đoạn chuyển mùa và thay đổi bất thường thuận lợi cho virus cúm gia cầm phát triển. Đồng thời, các lễ hội sau Tết Nguyên đán vẫn tiếp tục được tổ chức. Do đó, hoạt động vận chuyển và buôn bán gia cầm có thể gia tăng. vì vậy luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người. Trước đó, vào cuối năm 2022, Việt Nam cũng ghi nhận ca nhiễm cúm AH5N1 trên người tại tỉnh Phú Thọ. Đây là ca bệnh đầu tiên kể từ năm 2014 đến nay. Để chủ động ngăn chặn bệnh cúm gia cầm xâm nhập vào Việt Nam và lây nhiễm sang người, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn khẩn trương thực hiện một số nội dung trọng tâm, cụ thể. Tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, nhất là người giết mổ, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm sống, người có tiền sử đến từ khu vực đang có dịch, gồm dịch trên gia cầm và ở người. Kịp thời lấy mẫu xét nghiệm gửi về các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur xét nghiệm chẩn đoán xác định, quản lý các bệnh nếu có và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng. Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính, hội chứng viêm phổi nặng do virus và hội chứng cúm để phát hiện kịp thời ca bệnh cúm AH5N1. Các bệnh viện sẵn sàng thu dung, cách ly, điều trị theo quy định của Bộ Y tế và thông báo kịp thời cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật để có các biện pháp phòng chống dịch kịp thời. Sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện hỗ trợ kịp thời cho địa phương triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch. Đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành giữa cơ quan y tế, thú y và các ban ngành liên quan trong việc giám sát phát hiện dịch cúm trên gia cầm, đặc biệt tại các cửa khẩu và các chợ gia cầm sống. Kịp thời chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh trên gia cầm và triển khai phối hợp trong điều tra, xử lý ổ dịch. Cùng với đó tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm sang người, đặc biệt chú ý những khu vực có nguy cơ cao và những người chăn nuôi, buôn bán và giết mổ gia cầm về nguy cơ mắc bệnh, các biện pháp phòng tránh, khuyến cáo mạnh mẽ người dân không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc. Thực hiện an toàn thực phẩm trong giết mổ, chế biến gia cầm và các sản phẩm của gia cầm, không ăn tiết canh và không sử dụng gia cầm ốm, chết, không rõ nguyên nhân. Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương thực hiện việc phối hợp trong công tác phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người theo quy định của Thông tư Liên tịch số 16 ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông tư số 54 ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Cục Y tế Dự phòng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 79 NQ-HDNZ ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc sáp nhập đổi tên xóm tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Như nhiều địa phương khác, sau sáp nhập, thành phố Thái Nguyên có nhiều nhà văn hóa dôi dư nhưng lại không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Trước thực trạng trên, thành phố Thái Nguyên đã ban hành đề án phát triển thiết chế văn hóa giai đoạn 2022-2025. Đây được xem là lời giải cho bài toán thiếu, thừa, nhà văn hóa được đông đảo người dân mong đợi. Năm 2020, sau khi sáp nhập, tổ dân phố số 8 phường Quang Trung có tổng số hơn 300 hộ dân với trên 1.000 nhân khẩu. Trong tổ dân phố đã có 2 nhà văn hóa để người dân sinh hoạt. Tuy nhiên do số hộ dân đông nên bà con vẫn không có đủ chỗ ngồi khi có hội họp. Để khắc phục tình trạng trên, người dân thường phải dựng rạp ngoài sân để tổ chức hội họp hoặc chia thành 2 cụm tổ chức sinh hoạt tại 2 nhà văn hóa, gây nhiều khó khăn cho nhân dân, đặc biệt là với đội ngũ cán bộ tổ dân phố. Tình trạng trên cũng là thực trạng chung của nhiều xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian vừa qua. Theo số liệu thống kê, sau sáp nhập, toàn thành phố có 401 xóm, tổ dân phố, có 501 nhà văn hóa, trong đó số nhà văn hóa đang sử dụng là 371, dôi dư là 130. Hiện trạng nhà văn hóa có nơi thừa, có nơi còn thiếu, công năng diện tích sử dụng nhỏ hẹp do xây dựng nhiều năm, không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng. Trang thiết bị được đầu tư nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho các hoạt động của các xóm, tổ dân phố. Nhằm tháo gỡ những khó khăn trên, tháng 7 năm 2022, thành phố Thái Nguyên đã ban hành đề án phát triển thiết chế văn hóa giai đoạn 2022-2025. Mục tiêu của đề án là xây dựng, tổ chức hoạt động nhằm khai thác và phát huy có hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn, từng bước hoàn thiện các thiết chế văn hóa của thành phố. Mục tiêu cụ thể, thành phố dự kiến sẽ xây dựng 10 trung tâm văn hóa thể thao phường, hỗ trợ xây dựng mới 100 nhà văn hóa xóm, tổ dân phố, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng 216 nhà văn hóa xóm, tổ dân phố, mua sắm trang thiết bị đối với 316 nhà văn hóa xóm, tổ dân phố, tổng kinh phí thực hiện trên 103 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác. Đề án được ban hành là niềm mong đợi của đông đảo người dân, được xem là lời giải cho bài toán thiếu thừa nhà văn hóa sau sắp nhập. Bà Lê Thị Cậy, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 8, phường Quang Trung cho biết.
Lúc đầu là cũng muốn là làm gọi như là nhà văn hóa đa năng ấy, đổ bê tông hết toàn bộ sân xong làm kiểu nhà vòm lên chung quanh lên xong là để bóng truyền hơi rồi cầu lông rồi là bóng bàn các thứ. Thế nhưng mà hiện nay là đang chờ cái cơ chế hỗ trợ. Đấy, sau khi mà biết được cái đó thì sẽ họp và sẽ tính toán. Trong năm nay thì sẽ cố gắng là sẽ dự toán sẽ là như thế nào đấy thì sẽ họp và xin ý kiến nhân dân. Dân chủ.
Chia sẻ về vấn đề này, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang cho biết.
Sau khi thực hiện cái đề án sắp xếp sắp nhập tổ dân phố, thì cái dân cư và cái hộ dân ở tại các cái tổ dân phố thì tăng lên rất nhiều. Cho nên việc sinh hoạt tại các cái nhà văn hóa thì cũng có những cái hạn chế nhất định. Ví dụ như là cơ sở vật chất, quy mô, rồi diện tích thì không đáp ứng được cái nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của bà con nhân dân. Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và cái đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 thì Ủy ban nhân dân phường đã rà soát và cũng báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về cái nhu cầu của người dân ở trên địa bàn về xây mới và sửa chữa các nhà văn hóa, và nhân dân ở trên địa bàn thì rất đồng tình ủng hộ và vui mừng phấn khởi khi mà biết được những cái nội dung cốt yếu ở trong cái đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên.
Để đề án được thực hiện hiệu quả, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ tổ chức rà soát nhu cầu thực tế của nhân dân, hiện trạng đất đai. Trên cơ sở đó sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện đề án theo từng năm. Trong 100 nhà văn hóa xây dựng mới, cả giai đoạn dự kiến thành phố sẽ xây 54 nhà trong năm 2023, 30 nhà năm 2024 và 16 nhà vào năm 2025. Đối với việc sửa chữa, năm 2023, thành phố sẽ cải tạo 121 nhà, năm 2024 cải tạo 74 nhà và 21 nhà vào năm 2025. Còn với những nhà văn hóa dôi dư, thành phố Thái Nguyên chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giao cho các xóm, tổ dân phố quản lý, thu hút nguồn xã hội hóa để đầu tư xây dựng thành sân chơi, vườn hoa, khu tập thể dục thể thao, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đang chờ tỉnh cho cơ chế để triển khai thực hiện đề án. Như vậy, có thể nói, đề án phát triển thiết chế văn hóa được ban hành, triển khai thực hiện sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa của thành phố và giải quyết được vấn đề dôi dư nhà văn hóa mà người dân băn khoăn lâu nay. Người dân mong mỏi tỉnh và thành phố Thái Nguyên đặc biệt quan tâm để đề án sớm được thực hiện.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, nhiều năm làm bí thư chi bộ tổ dân phố 13, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, bà Lê Thị Minh Loan được nhân dân tin yêu kính trọng. Với sự gương mẫu, trách nhiệm, nhiệt tình trong việc chung, bà Loan đã góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết của nhân dân trong tổ. Hai năm qua, các tuyến đường vòng ngõ, ngách của tổ dân phố 13, đặc biệt là đường Nguyễn Đình Chiểu đã được cải tạo, nâng cấp mở rộng, phong quang sạch sẽ, thay thế cho những tuyến đường nhỏ hẹp trước đây. Từ chủ trương đúng đắn của nhà nước, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tổ đồng thuận cao, sẵn sàng hiến đất vàng với tổng diện tích trên 700m², đóng góp trên 800 triệu đồng cho các công trình. Ngoài ra, các hộ dân ở tổ 13 đã chủ động hiến đất, đồng thời đóng góp tiền của để nâng cấp, cải tạo nhiều đoạn đường dân sinh khác. Điển hình là đoạn đường ngách 45 của tổ 13 có trên 20 hộ, trong đó có gia đình bà Loan sinh sống. Bao năm qua, bà thấu hiểu cảnh người dân có ô tô đi lại khó khăn, không có chỗ đỗ vì đường nhỏ hẹp. Sau khi thống nhất, bàn bạc, đầu năm 2022, bà đã nêu ý kiến và được các hộ đồng thuận. Mỗi hộ xây lùi tường rào vào 1,5 mét để mở rộng đường lên hơn 4 mét, đóng góp trên 40 triệu đồng một hộ để thảm nhựa đường, đầu tư hệ thống báo cháy và các bình chữa cháy, loa phát thanh, góp phần đảm bảo cảnh quan đô thị và giữ vững an ninh trật tự. Từ cách làm mẫu ở ngách 45, người dân đã chủ động bỏ tiền làm nhiều đoạn đường ngách khác trong tổ, rộng, đẹp hơn. Công trình nâng cấp tuyến đường dân sinh liên tổ từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến ngõ 206 đường Minh Cầu, 13 hộ dân của tổ bị ảnh hưởng đã sẵn lòng hiến đất, trong đó nhiều hộ đã tự bỏ tiền để tháo dỡ, xây lùi các công trình của gia đình. Đảng viên Trần Văn Hường, 75 tuổi cho biết, bà Loan là người nhiệt tình, trách nhiệm, vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Nghe bà Loan phân tích, tôi hiểu ngay, đường này trước nhỏ hẹp, đi lại khó khăn, do tan tầm hay bị tắc, nên khi thành phố có chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường, tôi nhất trí. Gia đình tôi đã hiến 65 mét vuông đất, tháo dỡ, bỏ ra trên 100 triệu đồng xây lùi tường rào. Giờ nhìn đường xá đi lại rộng rãi, sạch đẹp, tôi rất mừng. Nhận xét về bà Loan, ông Trần Trọng Phú, tổ trưởng tổ dân phố 13 cho biết, đường tổ đi lại sạch đẹp, rộng rãi, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ, ai cũng trân trọng sự góp sức của nữ bí thư chi bộ Lê Thị Minh Loan. Thời gian qua, tổ làm nhiều đoạn đường mới, cần người dân hiến đất, có một số ít người tư tưởng chưa thông, có hộ dân khó vận động vì ai vào cũng không tiếp chuyện. Song bằng sự chân tình giản dị, sự nhiệt huyết trách nhiệm, bà Loan đã vận động được. Khi các đoạn đường thi công, sớm tối bà Loan đều có mặt giám sát. Nghe ông Phú nói, bà Loan tiếp lời, tôi cũng có kinh nghiệm dân vận khéo gì đâu, chỉ là xuất phát từ tâm, cứ chân thành gần gũi, thấu hiểu hoàn cảnh, tâm tư của họ, đứng ở phương diện của họ để nhìn thì sẽ vận động dễ dàng hơn. Không cứ chuyện vận động người dân hiến đất làm đường hay đóng góp tiền xây dựng đường nội thị, mà tất cả các việc chung ở khu dân cư, bà Loan đều xông xáo nhiệt tình. Nhất là trong năm 2021-2022, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bà Loan đã chỉ đạo thành lập tổ tự quản phòng chống dịch, tuyên truyền ở tổ dân phố. Cùng với các thành viên của tổ, bà đã vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, tiêm phòng vaccine COVID-19, thực hiện tốt việc vận động nhân dân tham gia ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 với số tiền gần 30 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm, gạo, mì tôm, dầu ăn. Nhiệt tình hết mình với việc chung, bà Loan luôn quan niệm bản thân mình phải gương mẫu, trách nhiệm, đi đầu trong mọi việc, đặt lợi ích của nhân dân lên trước. Những năm qua gánh vác công việc bí thư chi bộ, bà Loan đã có nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Song với bà, được nhân dân tin tưởng và ủng hộ là điều hạnh phúc nhất. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 2 ngày 3 tháng 3 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ, được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng, theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.